ví dụ như bây giờ người ta quảng cáo ví dụ như một trang chẳng hạn, thì một trang báo là mình lấy 150 đô cho 4 tuần 4 lần trong một tháng, lấy ví dụ như vậy, xem cái giá cả như thế nào. Thì nói đó, cái chi phí của mình là chừng mình là lấy 1 lần 2 lần là đủ xài rồi, đủ chi hết tất cả. Còn những cái lần khác á, ví dụ như 4 lần 2 lần đầu là mình đã lời rồi, còn 2 lần sau là thêm thôi. Và nếu như mà họ trầm, họ tệ tạ, họ trầm mà không trả thanh toán tiền cho mình, thì mình cũng thương cho họ chút. Đôi khi họ mới mở cái tiền họ hơi khó khăn. Thế nói, anh nói là anh đem những cái đạo lý ra anh thực sự trong cuộc đời rất là tốt, làm ăn rất là tốt, làm ăn rất là kêu bằng là làm ăn rất là phát triển, rất là giàu có. Tại vì sao? Tại vì cái tâm anh ít tầm thường, anh không có cạnh tranh với người ta, anh không có khắc khe quá đối với những người mà đặt quảng cáo cho anh. Thành ra quý vị thấy họ vừa làm ăn mà họ vừa tạo phúc đấy. Bởi vì họ vừa làm ăn mà vừa tạo phúc thì thế nào họ có phúc. Còn những người kia thôi, họ tranh giành, họ đem quảng cáo tới. Sư lúc đó bây giờ sư cũng làm ở trong một cái tiền bất kiến, mà cái người khác mà đem quảng cáo tới là họ nói với sư là nói là sư cái gì quảng cáo cho tôi 1 năm đi, tôi sẵn sàng cho 3 tháng đầu là khoản trả tiền. Mà đến khi mà bắt đầu cái tháng thứ 4 là tới họ đòi mình giống như họ muốn cướp cổ mình này. Thành ra quý vị thấy cái câu nói bạn có xứng đáng để làm điều đó không? Bạn đừng có đòi hỏi người khác thương bạn. Bạn có xứng đáng để người ta thương mình không? Nếu mà bạn xứng đáng là tự nhiên họ thương bạn. Còn bạn không xứng đáng không ai thương bạn hết. Chứ làm sao mà bạn người ta thương bạn được? Bạn đi đâu bạn than thì mà đem cái chuyện khổ của bạn ra để bạn nói người ta, nói lắc tới nhức đầu tới cánh bạn. Là thật sự tôi đi ca kiện cái câu chuyện không biết xảy ra đâu. Nó nói có một cái cô con gái đó, không biết vì lý do gì mà cô cứ nói với mọi người là cô muốn chết. Tôi muốn chết, tôi chán quá, tôi muốn chết. Cuộc đời này có cái gì riêng hết, tôi muốn chết. Nó hoài vậy. Mà vài ba năm rồi mà thấy một cô một sống nhăn răng à. Tôi có một lần có đem câu chuyện của nó với bà mẹ của cô. Cô nói thôi má, con muốn chết. Bà má còn nói thôi nếu con muốn chết con chết thức đi. Thế con nói lát má mệt quá à. Thế là thường sư nói thì khi mà quý vị cười thì thế gian sẽ cười lại với quý vị. Còn quý vị đem những cái chuyện đau khổ khắc khoải trong tâm quý vị mà quý vị kê cho người ta, ta thương hại quý vị được đầu thôi. Sau đó người ta chán, ta mệt mỏi, không ai muốn nghe mình nữa. Vì vậy nếu mình thật sự muốn được cho người khác giúp đỡ, kính trọng, yêu thương mình phải có cái tâm yêu thương và kính trọng giúp đỡ người khác, là mình xứng đáng được điều đó, thì là thế gian họ sẽ trở lại như vậy cho mình. Một cái câu khác rất là hay nữa, đó là khi bạn ghét ai hay bạn thích ai, bạn coi chừng. Ví dụ như khi bạn ghét ai, bạn phải coi chừng là bạn có cái tánh đó. Thì ngài thật sự nói ví dụ chẳng hạn như hai người tham ăn mà để gần nhau, họ không cách gì mà ghét, họ thương nhau được hết. Vì ông nào cũng muốn dịch phong mình hết. Hai người mà có tâm sân là ở gần nhau là thế nào cũng đổ lửa. Bởi vì sao? Không ai nhường ai hết. Do đó mình chỉ ra ngoài mình nói người này tham hay là người này sân, nhưng mà chính mình ghét người đó là mình cũng có tâm tham sân trong đó nữa. Thì quý vị thấy tất cả những cái này là các vị thiền sư thường nhắc nhở mình trở lại quán chiếu vào nội tâm của mình, xét xem tự coi thử mình có những cái xấu xa mà mình thường nhìn ra ngoài để mình phê bình chỉ trích người khác không. Và một lần nữa quý vị thấy các ngài nhắc nhở cho mình phải có trình tâm quý vị, đừng có đi dòm ai hết trơn, dòm tâm quý vị, cái đó là rất là quan trọng. Thông thường là mình nhìn tâm người khác, mình coi cái thái độ của người khác, mình thấy cái xấu của người khác, nhưng mình ít khi thấy cái xấu của mình. Người ta đặt cái câu hỏi quý vị thường xưa ở bên vấn đề, tại vì sao mà khi người khác làm xấu mình thấy cái lỗi của người ta rất rõ, mà trong khi mình làm xấu, mình làm trật này, mình làm những chiều rồi này, mình không thấy. Mà ngay cả những người nhắc nhở mình cũng cứng đầu, mình cũng chấp nhận được. Tại vì sao như vậy? Thì vì thông sư trả lời là cái khi mà quý vị mà làm, khi mà mình nhìn người khác đó, tâm của mình rất là tâm sáng, mình không dính líu vào cái câu chuyện của họ. Do đó mà họ sân như thế nào, họ than như thế nào, mình nhìn rất là rõ. Bởi vì sao? Mình đứng ngoài nhìn vô. Còn khi mà mình tham mình sân, mình mất trách nhiệm. Nếu ví dụ mình thấy có một câu chuyện gì xảy ra, mình chấn động tâm của mình rồi mình phản ứng, lúc đó mình mất trách nhiệm rồi. Thế nên mình đâu có thấy mình sân. Có một lần nó xảy ra ở bên Miến Điện, sư giúp một cái vị hành giả thông dịch. Cái vị hành giả này rất là tội nghiệp, là bởi vì sao, là cái vị ấy qua bên Miến Điện thời gian khá lâu rồi mà chưa có ai thông dịch hết. Cái khi sư qua thì vị ấy rất là sung sướng và muốn sư là giúp mình để mà thông dịch, là bởi vì nếu đợt này có muốn có một vài điều muốn trình cho thầy mà chưa được. Thì khi mà cái vị này mà năng nhị sư là sư cảm thấy rất là thoải mái, cái ngạc sư nó lên. Do đó mà trong cái phần thông dịch đó, sư làm đến như vậy là tôi là cái người mà cầm cái sự sống chết của anh nghe. Nghĩa là anh được không phải do tôi. Vì vậy khi mà vị này mở miệng một câu mà nói với sư là gì đấy, là sư dịch cái đó chưa đúng, là sư ngộ sân mà sư không biết. Sư không thấy tâm sân của sư, sư chỉ cứ bào chữa trong tâm sư. Sư cứ nói rằng là tôi nói mình đã hết sức mình dịch cho ổng, mà ổng cứ là ổng cứ chỉ cái phê bình mình. Cái chuyện đó là cái chuyện là tôi như mong thầy nói, tại vì lúc bây giờ đó cái ngạo sư nó lên cao quá, do đó sư không thấy tâm của sư. Và khi mà cái ngạo lên cao rồi thì mình nội sân nhiều người chúng ai cũng thấy rõ ràng, chỉ con mình không thấy thôi. Và mình tiếp tục mình bào chữa cho mình. Một khi mình suy nghĩ về cái chuyện đó, mình tiếp tục mình bào chữa, và tâm sân như thế nó cứ việc nuôi dưỡng, và không bao giờ mình không lớn hết. Luôn luôn là mình đau khổ, bởi vì sao? Có ai mà chịu tâm sân của mình đâu, không ai chịu hết. Và có ngày mình sẽ trả cái giá của tâm sân của mình. Ngài thầy sư nói khoan nói rằng là khi mà bạn sân, người khác họ sẽ chịu bạn không đâu. Bạn phải cẩn thận đấy, bạn phải trách nhiệm với cái tâm sân của bạn, bạn phải trả với cái giá của tâm sân của bạn, bạn phải trả với cái giá của tâm tham của bạn. Nếu bạn không trả kiếp này, kiếp tới nữa bạn sẽ trả đấy. Đừng có vay nợ người ta, nói thôi mình đừng có sân. Bởi vì mình sân hả, người khác sẽ sân hơn mình, và mình sẽ lắp được đấy. Bạn phải trả với cái giá của tâm sân của bạn, bạn phải trả với cái tâm tham của bạn, bạn phải trả cái giá của cái sự si mê ngu dốt tích cực của bạn. Thành ra bạn làm những cái chuyện đó là tại vì tâm si. Bạn thấy cái gì hết bằng mờ, phiền não nó sinh khởi lên mờ, mình không thấy gì hết, cho đó là ngạc. Mình làm để thỏa mãn cái ta của mình. Liên quan tới vấn đề mà không thấy tâm, có một câu chuyện xảy ra ở bên Mỹ. Có một ông lão là ông gặp vị thiền sư, thầy của sư, thầy dạy đạo của sư bên Mỹ đó. Thưa với ngài là bạch ngài, hôm nay con làm một cái chuyện mà con biết là rất là xấu, nhưng mà con nghĩ rằng là thật ra tâm con không có xấu đâu. Anh nói dần dần làm như vậy thì vị thiền sư hỏi, ông kể cho tôi nghe thì câu chuyện gì. Thì anh nói là hôm nay đó, ngày hôm qua đó, lần này anh nói cách đây khoảng một tuần thì khi gặp ngài thiền sư vào ngày thứ bảy. Thì anh nói cái tuần trước á, con mới là lái xe, con đi thăm một người bạn ở trên núi á. Thì lên trên đó là tụi con sáng sớm đã đi lên trên đó rồi, lên trên đó rồi ở với anh chị trên đó, rồi ăn uống thì chơi trên đó cả ngày, thì chiều tối mới về. Thì vì ham mấy chuyện quá, do đó mà khi mà tụi con đi về đó thì trời đã tối rồi. Anh chàng này lái một chiếc xe mà cái đèn pha rất là sáng, và cái rừng đó là ngay rất là nhiều. Và đêm tối mà khi mà anh lái từ trên đèo mình lái xuống á, thì mấy con nai nó bị chấn động, bởi vì đó là một cái vùng mà dân cư rất là yên tĩnh, ban đêm ít ai đi lắm. Mà hôm nay một cái xe lớn, một cái loại giống cái xe mà loại mà gọi là cách cái quý vị, nghĩa là cái thùng sau nó rất là mạnh, rồi phía trước là nó chỉ có một cái thùng sau thôi chứ nó không có chỗ ngồi, rồi phía trước là có chỉ 4 chỗ ngồi hay 2 chỗ ngồi, rồi xe truck mạnh lắm. Và khi mà nó xuống đèo thì nó vướng rất là nhiều, nai nó hoảng nó sợ. Và một cái con nai nó đâm chầm vào trong cái đầu chiếc xe là một cái âm. Anh nên có cả tượng giống như đằng đất vậy đó. Thì khi mình đứng xuống thì mình thấy một cái con nai nó giật cái đầu vô trong cái xe của anh á, và máu nó chảy. Máu nó chảy mà nó vùng vằng. Thì anh nói lúc bây giờ con thấy con thương nai quá đi, con muốn cái con nai này nó chết một cách đau khổ, con mới chảy ra phía sau cái xe của con giật con chết. Thì con thấy có một cái đường, một cái dùi lớn khoảng chừng 1 thước, và cái đường kính của nó khoảng chừng lấy chừng vài phân như thế này. Mà cái dùi này là ta đánh con cầu baseball, hút cái trái băng. Thành nói con sẵn ở đó con cầm ra và con giật cho con nai chết. Và lúc bây giờ cái tâm đi mà con nó qua mình, con chỉ vướng một cái bột là nó nằm yên luôn. Thì hỏi vị thiền sư như vậy có nên hay không nên. Vị thiền sư mới trả lời nói, anh nghĩ sao, anh nghĩ là anh giết con nai bởi vì anh thương nai hả? nó đúng như vậy. Con giải thoát cho nó, cho con để nó chết nó vằn quằn quại như thế khổ quá con không muốn. Thì sự nó phải, anh không quan tâm anh đấy, anh giúp nó tâm sân đấy. Nó bảo không, con có sân đâu, con muốn cứu ngài mà con muốn giết ngài. À, thực sự trả lời nói không, anh sân là bởi vì anh không chịu đừng ngồi cái cảnh không ai chết như vậy, cho đó anh bắt buộc anh muốn giết cho nó. Tức là anh thương anh cho bạn thương ngài, cái gì nghe kịp không ạ? Trước một cái cảnh khổ của một người khác mình chịu không nổi, mình muốn thanh toán người đó cho họ chết, và mình lấy dưới cái danh nghĩa là mình cứu người đó, mình không muốn họ khắc khỏa chết. Đây là những cái trường hợp nó xảy ra bên Tây Phương bây giờ, có những người bệnh rất là nặng và cái điều mà họ muốn chết, và nó trở thành một cái điểm mà họ tranh cãi nhau về cái điểm này. Cái người y sĩ là cái người nên giúp cho cái người bệnh là chết hay không nên, bởi vì tiếp tục để như vậy là họ còn sống và họ khắc khỏa được. Thì quý vị biết có rất nhiều cái khía cạnh của vấn đề mà mình không thể trả lời được hay không được. Và cho đến bây giờ xã hội vẫn chưa có quyết định là nên để những người này chết hay không. Mình có quyền gì mà mình để họ chết? Mình có quyền gì mà mình lấy một ông thuốc độc chuyện chích vào người đó để cho người ta chết? Đó là chưa kể những cái người mà họ bị hôn mê, họ bị những cái tai nạn, họ bị chấn thương, rồi họ hôn mê họ nằm đó, họ không quyết định được. Bây giờ gia đình làm sao? Gia đình có thể nói rằng thôi bây giờ thôi giết đi, chích cho nó ông thuốc cho nó chết. Không có quyền làm chuyện đó. Và mình nên cẩn thận, mình làm cái đó, mình quá trình mình làm cái tâm sân đấy. Liên quan tới vấn đề không có nhìn tâm của mình, có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề là khi mà mình thương ai đó, thì thương là thương như thế nào mà chứ đúng cái tâm từ, mà thương như thế nào là thương cái tâm dính mắc. Thì mời quý vị nghe cái vị thành sư trả lời. Thấy người ta khổ quá mình thương xót, đó là tâm từ hay là tâm tham? Thấy người ta khổ đó quý vị. Ngày hôm nay có một vị hành giả đến với sư và nói cho sư biết là cô ta thấy rất là nhiều người khổ, khổ vì cái này vì cái kia như vậy, và cô cảm thấy bức xúc quá. Thì bây giờ đây này, mời quý vị nghe cái câu hỏi. Thấy người ta khổ mình thương xót, đó là tâm từ hay tâm tham? Đúng trong tiếng cái cô này có hỏi là cô dùng cái chữ metta và tăng ha. Metta là tâm từ, mà tăng ha là tâm dính mắc. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Thấy người ta nghèo cực khổ mình thương, tâm bức xúc, đó là tâm sân, nhưng một loại tâm sân nhẹ. Do đó mình không thấy, mình tưởng là mình thương người ta với tâm từ. Tâm bi mẫn, karuna, thương người khác, khóc thương người khác là tâm bi mẫn, không phải là tâm từ. Tâm bi mẫn không làm cho người khác, chống làm cho người có tâm này đau khổ, vì karuna là một thiện pháp làm cho tâm nó luôn luôn dễ chịu. Khi mà bạn có tâm từ và bạn có tâm bi, đó là hai thiện pháp. Thì tâm từ và tâm bi là không thể là những cái tâm khắc khoải được. Đó, như trường hợp hồi nãy cái ông kia đó, ông nói là ông vì tâm từ ông thương con nai mà ông đánh chết, nhưng mà không, ông rất là khắc khoải, cần có con tâm sân. Và khi mà mình làm cái tâm sân, cái đó là bậc thiện pháp. Do đó mình muốn cho một người khác đau khổ và bằng cách mà mình giết người ta, mình giết cái tâm sân là mình phạm tội đó. Mình đứng về phương diện Phật pháp là cái đó là bậc thiện pháp đấy. Lúc Hòa Thượng còn sống, đây là nói về ngài Hòa Thượng Xu Minh, ngài mỗi lần ngài có tâm bi đến với ai, người ngoài có thể thấy được. Lúc bây giờ mặt ngài không lộ rẽ xót xa, nhưng rất vui vẻ dễ mến, và ngài biết dùng những lời lẽ nhiều hiền để làm bớt nỗi đau khổ của người đối diện đang nghe ngài nói. Cái vị thầy này sau khi nói như vậy rồi mình nói là tôi kinh nghiệm, tôi thấy rất là nhiều lần Hòa Thượng đi gọi là tiếp khách đó, có nhiều người đau khổ quá, họ tới với những cái tâm trạng rất là khắc khoải, và lúc bây giờ Hòa Thượng không có lộ cái vẻ khóc xa, không có lộ cái vẻ mà gọi là quá đau khổ bởi vì cái niềm đau của người đó, mà ngài và mặt của ngài không lộ vẻ khóc xa, mà ngài rất là vui vẻ dễ đến, ngài dùng những lời lẽ nhiều hiền để làm bất ngờ đau khổ của người đối diện, và ngài làm cái điều này người đứng ngoài cảm nhận được cái điều đấy. Ông thầy nói tôi đứng ngoài thôi, tôi cảm nhận cái tâm lý của ngài rất là mạnh đối với cái người đang mà kể cho ngài nghe cái câu chuyện ấy, đang nói chuyện với ngài. Lúc đầu khi người khác thấy người khác đau khổ, mình có tâm bi mà thật đấy, chẳng phải không đâu. Vậy là bắt đầu thì mình có tâm bi. Nhưng khi thấy chúng sanh khổ quá mà mình không giúp được, bi đổi qua lụy. Hôm nay mình phải nhớ rằng hôm nay người ta khổ là do người ta đã tạo những quả trong quá khứ. Khi bắt đầu mình thấy người ta khổ quá, mình muốn tìm cách mình giúp, nhưng mà cái nỗi khổ nó quá lớn và cái tâm bi của mình nó trở thành mình gì, mình đau khổ với người ta phải làm ngay. Thì lúc bây giờ là tại sao? Là tại vì mình thiếu kinh nghiệm, do đó mình biến cái tâm bi nó trở thành lụy và mình đau khổ theo người ta. Hành giả hay là cái người tu niệm phải nhớ, hôm nay người ấy đau khổ, tức là cái người đối diện mình họ đau khổ là bởi sao? Họ đã đang lần tạo lần những cái quả trong quá khứ. Kiếp này sung sướng là quả của thiện nghiệp đã gieo trồng trong kiếp trước. Chuyện như vậy mình sẽ có tâm xả, không quá bức xúc trước những đau khổ của người khác. Như vậy là mình giúp người với trí tuệ đó quý vị, giúp trong khả năng của mình. Thế mình thấy người ta khổ quá, mình bức xúc, mình phản ứng, chính là mình đang tự mình làm đau khổ mà. Cái đó không phải là tâm bi đâu, mà cái đó là mình tập sân đấy. Như vậy khi trở lại câu thứ 7 thì thần sư này nói rằng, à sư quên một cái câu khác nữa. Một hành giả đến và tập sư và nói lời như thế này là: sau khi mà tu hành một thời gian rồi đó, khi mà con trở về nhà đó, con thấy là làm như là con bớt đi cái sự bức xúc, con có tâm xả. Bởi vì sao? Bởi khi về nhà là con thấy những người bà con của con họ không tu, và khi mà họ không tu thì họ nói, họ làm những cái điều mà con cảm thấy không có gì, không có được ý chút nào. Con muốn anh của con, cũng muốn chị của con, cũng muốn ba của con, má của con tu, mà họ nói cái chi đâu không, họ nói toàn cái chuyện phiền não không, làm cho tâm của con cũng bức xúc nữa. Nhưng mà từ khi mà con tu niệm rồi, con nghĩ rằng mỗi người nó mỗi biệt đi, mỗi người nó có cái phần của họ, làm không ai giúp ai được cái trơn. Mình chỉ nói thôi, còn cái chuyện mình tu hay không tu là do cái chuyện của họ. Thì bây giờ đây sư đục ở trong cái cuốn này, sư thấy có một cái bài giảng nói về đó, do đó mà hôm nay sư đặt cho quý vị để rồi chúng ta chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cái điều này là liên hệ với bà con trong gia đình. Thưa sư, lâu quá rồi con không về thăm anh chị em thì chúng con hay những bà con còn ở quê. Cái vị này nói là có nhiều gia đình còn bà con còn ở ngoài trung, không có ra được. Vì thấy bây giờ mình là người tu, có một cuộc sống hoàn toàn xa lạ với bà con của mình. Những chuyện người ta nói mình không ưa nghe, những chuyện mình thích nghe họ không muốn nói. Do đó mối liên hệ nó càng ngày nó càng lạc lẽo, xa cách, và bị người ta ráng cho con cái tên như hững hờ, không còn nghĩ đến thân nhân. Vậy thưa sư, con phải làm sao để dung hòa? Một bên là sự tu niệm của mình, và bên kia là cái tình bà con, cái thân mình đối xử với thân nhân của mình. Làm sao như vậy? Làm sao để dung hòa với chúng ta? Và đây là câu trả lời. Thật ra rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Hôm nay là ông thầy nói, hôm nay tôi cũng về thăm nhà, tôi cũng về thăm gia đình, thăm cha, thăm mẹ, thăm anh em chúng tôi của tôi. Mọi chuyện xảy ra rất là êm đẹp. Hôm nay tôi cũng đi về thăm gia đình tôi này. Bảo với gia đình tôi là rất là đông, anh chị em tôi rất là đông. Thầy có cả thầy là 10 anh em. 10 anh em đó là có thêm 10 là mười cặp đó, họ có 4-5 người. Chỉ có cái người anh đầu á là mất rồi, chứ còn lại 9 người. Mà thầy hay nói với sư một câu là một cái gia đình nó quá đông mà nó cũng quá quá nhiều phiền não. Thầy hãy nói như vậy. Nhưng mà ông nói hôm nay tôi cũng về thăm gia đình tôi này, mà mọi chuyện nó xảy ra rất là tốt đẹp, không có cái gì hết trơn. Tại sao tôi làm được chuyện đó? Bởi vì tôi nhớ rằng mình về thăm thân nhân của mình, nhưng mà không quên nhắc nhở rằng bây giờ mình là người xuất gia. Thăm thân nhân của mình trường đồng ý, nhưng là mình là người tu nha. Vì là người xuất gia, do đó mình phải luôn luôn giữ tâm mình cho yên tĩnh và đối xử với bà con mình với tâm tình. Ông nói rằng bà con của mình mình không có bỏ họ được. Anh của mình không bỏ được, chị của mình không bỏ được, cha mình không bỏ được, mẹ mình không bỏ được, không bỏ ai được hết trơn. Họ là thân nhân của mình rồi. Do đó mình phải làm sao mà mình về mình thăm họ mà mình nhớ giữ là với tâm thường. Mà muốn như thế, mình phải đối xử với bà con, mình nhớ giữ tâm mình chút yên tĩnh, để rồi mình đối xử với người ta với tâm thường. trong dạ thiết dạ thiết tiếp. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác, trong đó có cả những người thân của gia đình mình, là thái độ của chúng ta. Ông ấy ăn thua mình rất là nhiều, mình vùng về, mình đối xử một cách như là lạc lẽo với bà con là tại cái thái độ của mình, chứ không phải thái độ của họ đâu. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác là thái độ của chúng ta. Nếu mình có thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên vùng về và khó khăn. Sự tu niệm của mình là làm sao giữ cho tâm mình yên và chịu dùng tâm yên tĩnh ấy để xử sự với những người xung quanh, trong đó có bà con của chúng ta. Bây giờ phải làm như thế nào? Gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, nhưng đồng thời phải biết giữ tâm của bạn cho cùng mình. Là thế ra về người ta vui quá đừng có vui theo, về người ta nói chuyện phiền não quá mình đừng có phiền theo. Bởi vì người ta không tu thì ta nói chuyện phiền não, mình có tu mình nghe như vậy mình đừng giữ tâm mình yên, đừng có phản ứng. Người ta vui mình đừng có vui theo, người ta nhậu mình đừng có nhậu theo. Chưa về nhà mấy thằng em chưa nó nhậu không à? Chẳng lẽ nó nhậu mà nó kêu mình vô mình ngồi xuống với nó à? Thì ngồi xuống thôi, mình uống nước cốt thôi, mình uống nước lạnh thôi, là mình uống nước ngọt thôi, ai kêu mình nhậu chi để cho nó phiền hà. Một thái độ làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn là chúng ta sợ không biết người ấy sẽ nghĩ như thế nào về mình. Quý vị có bao giờ nghĩ cái chuyện đó không? Mình là người xuất gia, mình là người hành thiền, mình tu lâu năm, mình là con người có tâm từ, tâm bi, mình là người như vậy, như vậy, như vậy. Cái thái độ của mình là mình nghĩ rằng người ấy sẽ đánh giá mình rất là cao. Do đó khi mình về mình tiếp xúc người ta, mình căng thẳng. Bên mình sợ sao? Mình sợ ta chê mình. Sự đọc lại, một thái độ làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn là chúng ta sợ không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào về mình. Ngay sư này đi tu, đi những điểm, đi chỗ này, chỗ kia tu mà sao mà cũng còn sống quá trời quá đất gì này. Nói như thế là mình bắt đầu sợ đấy. Mình cứ cho rằng họ sẽ bị như vậy, như vậy, như kia. Trong thực tế sự xác đoán của mình chưa chắc đã đúng. Và trong 100 trường hợp là 99% là cái sự xác đoán của mình nó sai. Thầy xác nhận mình như vậy. Nghĩa là quý vị đoán rằng nếu mình về mình làm là như vậy thì người thân của mình họ sẽ như vậy, như kia. Không đúng đâu. Đối xử với người thân mà tâm mình yên, tức là mình không có tâm sân. Khi không có tâm sân, bạn đã có tâm từ với bà con của bạn đấy. Tâm từ không phát ra từ miệng, nó phải phát khởi từ một cái thân, cái tâm bình an và vắng lặng. Bạn không thể đi nhau bằng nói rằng tôi thương tất cả bà con, tôi có tâm từ với tất cả bà con, bây giờ tôi cầu mong cho bà con an vui hạnh phúc. Cái đó là ngoài miệng mà thôi. Muốn có tâm từ nó phát ra thực sự đối với những người xung quanh, trong đó cả bà con mình phải giữ tâm mình yên lặng, yên tĩnh. Chỉ khi nào tâm mình yên tĩnh, mình mới thật sự là có tâm từ đối với người khác. Nếu tâm mình không yên, không thể rải tâm từ cho ai được. Thông thường khi chúng ta rải tâm từ là để trấn an mình hay mình xua đuổi ma quỷ. Ông thầy nói đôi khi mình sợ quá rồi, rồi mình rải tâm từ. Thật ra mình không phải rải tâm từ cho người khác đâu, mà mình muốn để mình trấn an cái sự sợ hãi trong nội tâm của mình. Do đó cái nguyên tắc của cái sự liên hệ với những người khác là giữ tâm mình cho yên ổn. Thì trở lại cái vấn đề là chúng ta phải biết qua cái tâm của mình. Ngài thầy sư Ujjika nói cái chuyện khó khăn ở cuộc đời này là do mình hết, tại vì mình phản ứng, tại vì mình không quan tâm mình. Do đó quý vị nhớ cái câu đừng có bao giờ chỉ cái ngón tay ra, bởi vì quý vị chỉ ra ba ngón sẽ chỉ lại, còn vừa nói bốn ngón cái từ luôn. Xin hẹn với quý vị ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bài này có thể cả thành 10 câu, đây 10 cái lời khuyên của một nhà sư đối với một cái vong nhân sắp sửa đi đầu thai làm người. Chúng ta đã nghe được 7 câu và hôm nay sẽ xin tiếp tục câu thứ 8. Và có lẽ sẽ cố gắng để thanh toán làm sao mà chấm dứt cái bài pháp thoại này trong cái buổi hôm nay, để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một cái bài giảng khác có tên là Ra đi trong niềm tin. Câu thứ 8 nói rằng muốn đời mình như thế nào, cái đó tùy nơi mình. Chắc có lẽ quý vị hiểu cái ý cái vị này muốn nói cái gì. Tại thần sư Jyotika giải thích rằng bạn là người có khả năng, có quyền làm cho cuộc đời của bạn nó tốt đẹp hơn. Nghĩa là bạn có khả năng cải thiện cuộc sống của bạn. Dĩ nhiên, bạn không biết nó thành hoàn toàn hay lý tưởng, nhưng bạn có thể làm cho mình trở nên một người tốt hơn hay thì bây giờ. Và quý vị thấy đây là một cái điều mà mình nghe như vậy mình cảm thấy rất là sung sướng, hoan hỷ. Tại vì sao như vậy? Nghĩa là cuộc đời nó có nhiều cái đau khổ, có nhiều thất bại, nhưng mà Ngài Thiền Sư xác nhận rằng là tất cả mọi sự do chúng ta thôi. Nếu mà mình muốn cuộc đời của mình tốt đẹp hơn, mình muốn cải thiện cuộc sống của mình có thể làm được điều đó. Và những gì mà quý vị đang làm đây là quý vị đang cố gắng cải thiện cái cuộc sống của quý vị, cuộc đời của quý vị, làm cho cái phẩm tính, cái cuộc sống của quý vị nó trở nên cao thượng hơn, tâm của quý vị nó trở thành thánh thiện hơn bằng cách chúng ta thực tập thiền tu niệm xứ. Thiền tu niệm xứ là gì? Là pháp bảo. Và pháp bảo thì có cái khả năng đưa con người từ thấp lên cao, từ phàm tới thánh. Chúng ta đau khổ trong cuộc đời là bởi vì tâm của chúng ta phiền não quá. Bây giờ tập thiền tu niệm xứ để giúp cho tâm bớt phiền não thì tự nhiên cái phẩm chất của cuộc đời nó phải thay đổi thôi. Cái giá trị của cuộc đời nó phải thay đổi thôi. Cuộc đời nó sẽ tốt hơn thôi, không thể nào mà khác hơn được nữa. Và rất nhiều vị thiền sư xác nhận với sư rằng là nếu mà quý vị cứ tiếp tục tu niệm như thế này, dù ít dù nhiều trong khả năng của quý vị, trong hoàn cảnh của quý vị, với tư cách một người xuất gia hay là một người tại gia, người có gia đình hay không có gia đình, thì chắc chắn là quý vị, cái tâm của quý vị nó càng ngày nó sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp, và cái diện trình nó sẽ không trở lui được nữa. Chắc chắn như thế nếu quý vị tiếp tục tu niệm. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao mà khi mà chúng ta tu niệm thế này tới một giai đoạn nào đó chúng ta không thể đi lui được nữa? Là bởi vì khi chúng ta tu niệm như thế này, cái tâm thức của chúng ta nó càng ngày nó càng nâng lên cao. Ý muốn nói rằng là càng ngày nó càng hướng thượng. Những cái trạng thái tâm bất thiện và thô thiện chúng ta không thể chấp nhận được, không để cho nó ở trong tâm được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hiểu hơn ai hết rằng là khi mà chúng ta dung dưỡng những cái trạng thái tâm bất thiện, tham sân, là chúng ta phải đau khổ. Nếu khi mà cái tâm sân nó xuất hiện ra bằng thân bằng khẩu là tâm của chúng ta đã đau khổ rồi, nó đốt cháy của chúng ta. Và cái điều đó là hành giả là cái người hiểu hơn ai hết. Do đó quý vị thấy là cái phương pháp thực tập nhắc nhở quý vị giữ tâm cho quý vị cho có công bình, đừng có vui quá, đừng có buồn quá. Nếu mà cái đối tượng nó làm tâm quý vị bức xúc, phải đem cái tâm mình trở lại nghĩ cho quân mình. Nếu đối tượng nó làm cho tâm quý vị hoang lạc quá, quý vị cũng phải đem trở lại cho nó quân mình. Vì mà khi mà tâm quân mình rồi thì quý vị hiểu cái giá trị của cái tâm thoải mái và quân mình. Bởi vì vì thực sự xác nhận rằng trong đó nó có cái cường độ trong á, quý vị có thể tâm quý vị cũng có thể quân mình 1, 2, 3, 4 và tới một cái mức độ rất là quân mình. Và hành giả cảm nhận điều đó. Do đó khi một bất thiện tâm mà nó sanh khởi vô, trong đó là mình thấy cái tâm của mình nó bị chấn động, và mình không bao giờ muốn cái chuyện đó nó xảy ra trong cuộc đời của mình nữa. Bạn có khả năng, Ngài Thầy Sư xác nhận như là bạn có khả năng mà ngay từ bây giờ này để cải thiện cuộc sống của bạn. Là bởi vì sao? Cái này Đức Phật cũng có nói với chúng ta. Chúng ta đau khổ trong cuộc đời bởi vì tham sân si, thì Đức Phật có nói ô nhiễm là do nên mình, mà thánh thiện cũng do nên mình hết trong ai trong này. Mình muốn cuộc đời mình cho được tốt đẹp an vui thì làm sao mà bất phiền não, bất đau khổ. Nghĩa là tâm của mình càng lúc càng thánh thiện, thì Đức Phật Ngài cũng nói thì chính chúng ta này làm cho chúng ta ô nhiễm, chính chúng ta làm cho chúng ta trở nên người thánh thiện. Và quý vị có biết rằng là ngay trong cái cuộc sống hàng ngày vậy đó, sách vở hay là nhiều cái tài liệu cho chúng ta thấy có những cái người họ sinh ra trong cái hoàn cảnh rất là bất lợi, và họ cố gắng họ chiến đấu để trở thành những cái người rất là tốt. Rất là nhiều chuyện như vậy. Thì một trong những cái chuyện đó là Ngài Thiền Sư Thích Ca Tiện là quen có một cái cầu đó. Cầu là một cái người là rất là phóng đạt, thuở nhỏ không có học hành, ăn chơi chơi bời phóng đạt, Và khi mà lớn lên khoảng chừng 18, 19 tuổi thì tụ tập băng đảng đi cướp phá. Và một lần đó đi vào cướp một cái nhà đó thì bị cái chủ nhà khám phá sớm quá và qua cảnh sát. Thì là cái cầu này bị cảnh sát bắt, và khi mà cầu thoát thì cảnh sát bắn cầu vào chân. Sau cái tai nạn đó rồi thì anh chàng này bị ở tù một thời gian khá lâu vì cái tội trộm cướp. Và khi mà anh ra khỏi tù rồi đó, thân nguyện rằng anh sẽ đổi cuộc đời của anh. Và Ngài Ujjotika nói cái người này họ thay đổi mất rất là kỳ lạ. Từ một cái người mà với một cái thành tích tù tội, có một cái quá khứ mà không lấy gì tốt đẹp, về mà khi mà ra được tù thì anh này đó, anh bắt đầu anh đi khắp làng khắp xóm, ở nơi nào mà có mà băng đảng là có trẻ con mà nó phạm tội thì anh đi gặp tụi nó anh nói chuyện. Và anh không nói gì hơn là anh kể cuộc đời của anh cho tụi nó nghe. Anh nói mấy em thấy không, anh sinh ra cũng mạnh khỏe như mấy em, cũng là người bình thường như mấy em, mà bây giờ anh mất hai giò, anh cục hai giò, rồi anh bịa tù và tội nữa. Tại vì sao? Tại vì trong một chút gọi là cái tâm của anh nó không có kiểm soát được, anh theo bạn theo bạn cùng các, thì tất cả những gì mà anh đã làm trong quá khứ là các em đang làm, và các em phải nhớ những điều đó. Anh cố gắng, anh khuyên cách bằng mọi cách, anh giúp đỡ những cái đứa trẻ mà gọi là có thể là bị phạm tội như anh đó, anh trở về cái đời sống lương thiện. Rồi anh đi khắp nơi, anh kể những cái chuyện vui, và anh sẵn sàng để anh tham gia tất cả những cái công tác nào mà để giúp mà cho những cái trẻ em mà không có cha mẹ săn sóc nó được có cái cơ hội nó đi học đi hành. Thì là quý vị thấy đây là một cái gương rất là tốt. Và chúng ta nghe rất là nhiều chuyện như vậy. Sư có đọc một cái câu chuyện liên quan tới một người thanh niên, người Irish, tức là người Ái Nhĩ Lan. Cái anh chàng này đó, anh cũng như vậy, anh cũng sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, mà mẹ cha chết sớm, rồi mẹ đi tái giá, rồi anh sống ở trong cái gia đình mà người chồng thứ hai của mẹ mình, tức là vì cha ghẻ đối xử với anh rất là tàn bạo. Và ở cái tuổi 12-13 bỏ nhà đi lang thang, và cuối cùng được nhận và làm cho một cái chỗ đó. Thì anh thấy rằng là bởi vì anh là cái một đứa trẻ mà không có cha có mẹ, hay là đi lang thang như vậy, họ bóc lột và lợi dụng anh. Đây là câu chuyện nó kể ra vào những cái lúc mà sư Ái Nhĩ Lan còn ở dưới cái chế độ mà kêu bằng là bóc lột lao động. Bây giờ thì tương đối nó đỡ rồi, và anh sống cái cuộc đời rất là đau khổ. Nhưng mà không phải vì vậy mà anh được chí, và anh cố gắng, anh đi làm lùng, anh dành dùng tiền bạc. Và bởi vì anh sống độc thân, do đó là anh có cái khuynh hướng anh giúp đỡ những cái bạn bè, người nào mà gặp khó khăn thì anh giúp đỡ. Và anh phát hiện một cái tính là anh luôn luôn anh bảo vệ cho những người nào mà bị chèn ép. Và anh thấy đó là cái điều không được. Vì anh nghĩ rằng mình là người nhân công, mình làm trong một cái sở, mình làm công việc, mình làm đàng hoàng tử tế, thì không có lý do gì mà họ chẳng ép và họ đối xử mình một cách tệ hại. Vì vậy anh là cái người mà đứng ra chuyên môn mà tranh đấu để bảo vệ cho quyền lợi của những người mà bị chèn ép. Và bởi vì lý do đó mà anh mới bị chúc rất là ghét, và nó tìm mà cách để nó đi anh. Và vì nó không kiếm ra được một cái lỗi nào đó, thì một ngày nào đó nó tổ chức một cái buổi tiệc rồi nào đó, không biết thì nhớ mang máng cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Và nó đưa anh vào trong một cái, nó làm một cái bệnh đưa anh vào, và anh đi người ta ghép vào một cái tổ hiếp dâm một cái cô gái mà anh thật sự không có. Và quý vị biết cái cô này là con của một gia đình rất là quý phái, và cô cái người cha ít nhiều có liên quan tới người chủ, bạn bè của người chủ. Và sẵn cái cơ hội đó họ dìm anh cho tới chết, nghĩa là anh bị bắt ở tù. Và bằng mọi cách anh cố gắng để mà anh xin xò, anh giải bày là anh không có tội trong cái vụ này, anh là người có tội. Nhưng mà vô phương, bởi vì cái hệ thống công lý lúc bây giờ của xứ Irish, thứ Ái Nhĩ Lan, nó bị tham nhũng và không còn ai muốn nghe lời nói của anh hết. Và quá đau khổ mà khi anh đi vào ở trong tù đó, thì bất chợt anh gặp được một cái người tù khác. Thì người tù này kể cho anh nghe là cuộc đời của người tù nó cũng rất đau khổ, và bị hàm oan để vô ở trong này ở gần 30 năm rồi mà chưa ra. Và cái anh tù đó nói rằng tôi đã già rồi, tôi không còn hy vọng ra nữa. Nhưng mà anh
đừng qua lúc này đừng có làm cái gì trái địa số một này nào đâu, anh sẽ ra. Và khi mà anh ra rồi, anh sẽ ráng anh bảo vệ cho chúng tôi, anh làm sao mà làm cho cái công lý nó được sang trọng. Thì khi anh già này nói cái câu đó thì anh suy nghĩ, anh biết bây giờ làm thế nào mà công lý sáng tỏ. Mình là một cái thằng tù mà mình không học hành gì hết trơn, làm thế nào? Thì anh nuôi một cái chí. Anh nghe rằng là ở trong tù người ta cho phép học, thế là anh bắt đầu học. Mà quý vị biết anh học về ngành gì? Ngành luật. Cố gắng là sau này khi mà ra trường sẽ làm luật sư. Và không biết bao nhiêu cái khó khăn. Và may mắn cho anh là cái người mà cai tù có tạm tình rất nhiều, anh và cố gắng giúp đỡ cho anh để anh học hành. Và cuối cùng anh làm luật sư thật, anh ra luật sư thật. Và trong cái nghề luật sư của anh thì thay vì đi bảo vệ cho những thân chủ để lấy tiền, thì anh nguyện là anh sẽ đi để anh đi tìm kiếm những cái tài liệu liên quan đến những cái người mà bị hàm oan và bắt ở trong tù. Vẫn làm cái chuyện đó rất là khó khăn. Thì lúc đầu ai cũng ghét anh, ai cũng đánh anh, nhưng mà anh nói là anh nghĩ tới cái lời của cái người tù mà già mà anh gặp ở trong tù trước khi ông ấy chết, ông bảo là nếu mà anh có thể trong cái khả năng của anh giúp để cho cái ngọn đèn nó công lý nó soi sáng cho những cái tâm hồn u uất như chúng tôi, vì một cái lời nói đó thôi mà anh nguyện là phải làm cho được cái chuyện đó. Và cái câu chuyện đó sau này nó phát triển một cách rất là tốt đẹp, gọi là anh này được sự giúp đỡ của nhiều người và anh khám phá không biết bao nhiêu cái vụ ẩu uất trong cái hệ thống mà pháp lý lúc bây giờ để làm cho những người mà vô tội mà trở thành bị tù tội. Câu chuyện thật là dài nhưng mà có lẽ không có thời giờ để nói cho quý vị nghe, mà chỉ nói cho quý vị biết đây là cái gương can đảm của những người mà họ bị đè xuống và cái tầng thấp nhất của xã hội, và với cái sự minh triết trí tuệ và cái sự tinh tấn và lời nguyện lực của họ đưa họ lên để trở thành những cái người hữu ích của xã hội. Cho nên chúng ta nghe những cái câu các vị thiền sư nói là, hay là cái trong cái bài thơ này nói rằng cuộc đời của bạn là ở trong tay của bạn. Và ngài thiền sư Sutta Ca nói khi mà ngài nghe cái câu này ngài cũng rất là phấn khởi, đúng rồi, cuộc đời của mình là ở trong tay của mình. Ngày hôm nay mình đau khổ, mình bức xúc, mình cảm thấy là cuộc đời nó khổ quá đi đâu cũng thấy là toàn tâm tối không thôi, đó là tại vì sao mình chưa biết cách thức thế nào để vượt qua. Hãy can đảm lên, cố gắng đi, hãy kiếm ra một cái phương cách để vượt qua những cái khó khăn ấy để mà cải thiện cuộc sống của bạn. Đó là cái lời mà ngài thầy chú Uttika thường dặn những người trẻ ở bên Miến Điện. Và quý vị thấy chúng ta may mắn ngày hôm nay chúng ta được gặp Phật pháp, và Đức Phật đã cho chúng ta cái con đường đi để làm cho tâm của chúng ta nó càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Khi tâm của mình mà càng ngày càng thanh thiện thì cuộc sống của mình nó sẽ an vui thôi. Mười mấy ngày sư về hôm về tại Thiền viện Phước Sơn này và có dịp trao đổi với các vị hành giả đến thực tập với sư tầm thuốc qua thiền này, thì rất nhiều câu chuyện các vị ấy kể cho sư nghe rằng là nhờ cái sự thiền tập mà ngài là con được. Không biết bao nhiêu câu chuyện khó khăn rắm rối trong cuộc đời con giải quyết được. Nhờ con biết nhìn tâm con, nhờ con biết có cái tham nhận chịu đựng, nhờ con biết pháp chấp nhận. Và tất cả những cái đó là quý vị thấy do chính quý vị làm hết. Không ai giúp quý vị mà do chính quý vị có. Tạo nên do sức lực của quý vị, do cái sự tinh tấn, do cái sự tập luyện, do cái sự chịu thương chịu khó của quý vị mà quý vị có. Thành ra pháp đạo là pháp đạo, mà khi mà quý vị đem pháp đạo thực hành là pháp đạo trở thành pháp đạo của quý vị. Để rồi sao khi mà cái câu chuyện nó xảy ra, nó rắm rối, nó khó khăn, nó bức xúc, pháp đạo sẽ trở lại giúp quý vị. Do đó là quý vị thấy tu là chi? Tu là sửa. Khi mà quý vị sửa tới một mức mà còn hết sửa nữa rồi là quý vị hoàn toàn, quý vị hết đau khổ. Có một cái câu chuyện khác mà sư mới nghe trước khi sư đi về bên Việt Nam này, đó là cái câu chuyện của một em bé Việt Nam. Cô bé ấy tới Mỹ vào lúc mà khoảng chừng 13-14 tuổi. Và cha cô là một cái người nghiện rượu, và mẹ cô sau khi mà chia tay với ba của cô, hai người mà ly dị nhau, thì là ba đứa con gái bơ vơ. Hai vợ chồng có ba đứa con gái, mà ông chồng thì là nghiện rượu, Sau đó hai vợ chồng đánh lộn đánh lạo nhau, cãi vã nhau, đem nhau ra tòa. Và khi mà tòa mình xử lý gì rồi là ông bỏ đi. Số ba đấy, tên một từ trước giờ không có làm lùng, không có đấu tranh, không có biết làm thế nào mà lo lắng cho ba đứa con, cũng bỏ đi luôn. Ba đứa nhỏ bơ vơ. Mới đem ba cái con gái này mới giao cho một cái người gì, tức là chị của mẹ. Thì người gì này cũng khổ sợ cái lắm, là bởi vì người gì nó cũng có một đứa con. Và trong cái sức của cô lo lắng. Thì bên Mỹ mà những cái trường hợp xảy ra như vậy á, thì là người ta cho cái người gì đó trở thành gọi là foster parent, nghĩa là cha mẹ nuôi, để mà lo cho ba cái cô này. Và cái cô gái này, cô viết trở lại cái cuốn sách, cô nói là cái người gì nó khổ lắm. Nhưng mà ông chồng của người gì á là người rất sáng suốt. Cô này cô nói, chúng tôi có ba chị em, từ khi mà bố và mẹ tôi mà đánh nhau, mà cãi vã nhau, mà ly dị nhau, và cuối cùng thì mẹ tôi bỏ đi rồi đấy, chúng tôi bơ vơ và chúng tôi phải ở trong nhà của dì, thì chú, tức là cái người chồng của bà dì tôi, nói rằng các con phải cố gắng, các con phải phấn đấu. Vậy là định mình là, nói là số mạng của các con bị vào như thế này thì con phải cố gắng. Thì trong ba người con á, thì cô này tôi nói là hai người chị con không nhận được cái lời khuyên đó. Và hai cái cô này là vừa đến lớp 12 là bỏ học, là có thai rồi, có chữa rồi, phá thai rồi chết. Cạnh gia mẹ đã đau khổ, bây giờ chị mình cũng đau khổ nữa. Có nhiều cái niềm đau mà thiệt là khổ trong cuộc đời của cô này. Và cuối cùng quý vị biết cô này nghe lời của người chú của mình, ráng học. Và người ta tuyên dương cô vào cái năm mà cô đầu thành chung, cô mà ra trường trung học đó, cũng đầu ưu hạng hơn cả người Mỹ da trắng nữa. Và sau đó cô tiếp tục học và cô đầu hai cái bằng cử nhân một lần. Và trong một trong hai cái bằng cử nhân đó là bằng cử nhân liên quan tới vấn đề xã hội. Và cô được bổ nhiệm ngay sau khi mà cô mà ra trường đó, làm giám đốc một cái văn phòng mà phụ trách về vấn đề thiếu nhi phạm pháp. Và cô nói cô giúp được rất là nhiều người bởi vì cái hoàn cảnh của cô quá đau khổ. Và cô nói nếu như mà cô không can đảm mà cô sử dụng hết cái trí tuệ, cái năng lực của cô, thì là cô cũng như hai bà chị kia, cũng ở được từng cái tuổi 13, 18, 19 tuổi thì có con, rồi phá thai, rồi nghiền ngập chút việc đủ thứ cái tệ nạn. Và đấy, thì cô cuối cùng là cô nói rằng cái mục đích của cô là bây giờ là cô đã thành công rồi, thì cô sẽ nói cho những người bạn trẻ của là cái sự giáo dục nó rất là quan trọng, cái đức tin của mình nơi cái sự cái khả năng mà vươn hướng thiện vươn lên luôn luôn có ở trong chúng ta hết, mà chúng ta phải tranh đấu, đừng có vì cái hoàn cảnh mà chúng ta bỏ cuộc. Thì quý vị thấy một cái người mà con gái mà 19-20 tuổi rồi cuối cùng thành công như vậy, mình cũng phải nhớ như vậy điều đó. Và thầy sư Dô Tư Ca nói khi mình nghe câu chuyện đó, mình nhớ rằng cái sự tu niệm mình cũng vậy, nó khó khăn, nó như ok, nó không có dễ dàng, nó gặp nhiều trắc trở, mình phải cố gắng. Cái đường đi đúng mà, tại sao mình không bước, cứ việc bước tới đi. Tương lai của chúng ta nằm trong tay của chúng ta, cái tương lai của chúng ta không nằm trong tay của người khác, mình nhớ như thế.